Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai? Tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 26. Hai người trong phòng than trời, thầm nghĩ không biết mỗi người đó là kiểu gì mà cách một cánh cửa vẫn ngửi ra mùi thức ăn. Ngoài phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Viên Hỉ liếc nhìn Hà Thích với vẻ nghi ngại, thấy anh cũng lộ nét hoài nghi. Đang lúc định mở miệng hỏi anh và làm sao thì thấy sắc mặt anh thay đổi, tiếp đó luống cuống che đậy thức ăn lại, miệng thì thầm: "Anh lên, mau giấu đi." Lời chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh ra. Viên Hỉ giật thót mình, suýt nữa ném luôn hộp cơm trên tay đi. Mấy người trên trúc ngay ở cửa đều thò đầu vào nhìn hai người ở trong phòng với vẻ kinh ngạc. Ánh mắt di chuyển từ hai người đến hộp thức ăn đang tỏa hơi nóng nghi ngút trên bàn, rồi lại quay về hai người. Gương mặt mọi người đều đổi thành vẻ tức giận, kêu réo: "Sư huynh, quả nhiên là anh, không nghĩ khí gì hết. Mình anh trốn vào đi ăn cơm tình yêu, bỏ bọn em chết đói." Vừa nói mọi người vừa chen nhau vào, chia nhau hết sạch sẽ thức ăn trong lúc Viên Hỉ há mồm trợn mắt đờ đẫn. Ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn mà hỏi tiếp: "Chị dâu, còn nữa không? Chắc là không mang tí ti này đến thôi chứ?" Có người còn trồm đến thì thào hỏi Viên Hỉ còn có chị em gái nào không. Chỉ cần tay nghề bằng nửa cô là được, anh ta sẽ cưới ngay. Có người còn thực tế hơn, bắt đầu rào quanh Viên Hỉ 2-3 vòng, sau đó hỏi thẳng Viên Hỉ thấy anh ta thế nào. Nếu được thì đá Hai Thích đi rồi theo anh ta là xong. Viên Hỉ giờ cười giờ mếu. Hà Thích càng tức đến mắt đứng tròng, tiến lên đấm cho tên nhiều chuyện kia một đấm rồi hậm hực kéo Viên Hỉ ra ngoài. Viên Hỉ quay lại kêu lên: "Ôi, hộp cơm của em." Hà Thích quay vào thu dọn hộp cơm cho cô, thấy cái nào cũng trống rỗng, đến tầng đựng món cháo cũng sạch sẽ, không nén được cười và mắng: "Cứt thật, ai ăn thế này, sao còn sạch hơn cả chó liếm đĩa nữa." Mọi người cười to, chen vào giúp anh thu dọn hộp cơm lại. Hà Thích lấy đồ xong kéo Viên Hỉ ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng trêu đùa sau lưng thì có phần ngại ngùng hỏi Hà Thích: "Sao anh lại đi?" Hà Thích quay lại nhìn cô đáp: "Đưa em về, tiện thể ăn chút gì đó." Lại hỏi: "Ủa, trong nhà còn gì không? Chắc không phải đều mang hết đến đây chứ?" "Chắc vẫn còn, lúc em đi thì Bí Hối vẫn ở đó." Viên Hỉ cười đáp, lại nghĩ hôm nay mình chuẩn bị không chu đáo nên mang theo nhiều hơn. Như thế Hà Thích cũng nở mặt nở mày với đồng nghiệp, bèn nói với Hà Thích với vẻ hối lỗi: "Hôm nay phải mang theo nhiều cơm, em chỉ mang theo một ít, đồng nghiệp của anh có trách móc không?" "Đám sói đó hả? Em làm bao nhiêu cũng không đủ cho họ ăn đâu. Và lại, nhà chúng ta cũng có nồi cơm không đáy đâu." Hà Thích cười, ấn nút thang máy rồi quay lại nháy mắt với Viên Hỉ thì thào: "Đừng nói là không làm được, mà có làm thì cũng không cho bọn họ ăn." Viên Hỉ có vẻ không hiểu lắm ý của anh, hỏi lại: "Tại sao?" Thang máy đã xuống, Hà Thích vừa kéo Viên Hỉ vào thang máy vừa quay lại cười: "Anh ghen." Hai người cười nói ra khỏi thang máy. Viên Hỉ vừa ngước lên đã nhìn thấy Lão Từ đang bước đến phía bên này. Thế là len lén kéo vạt áo Hà Thích cười khẽ: "Ấy, sếp anh đến kia, anh có bị xem là trốn việc không? Có cần trốn không?" Hà Thích nhìn theo ánh mắt Viên Hỉ, thấy dáng người phía sau lưng Lão Từ thì vẻ mặt đanh lại, như có chút do dự, rồi mới kéo tay Viên Hỉ tiếp tục đi. Lão Từ cũng nhìn thấy họ cũng đờ ra, bất giác quay lại nhìn cô gái sau lưng một cái, rồi tiếp tục khẽ nhíu mày nhìn Hà Thích với vẻ dò hỏi: Hà Thích cười gượng gạo, lên tiếng chào Lão Từ.
Lão Từ, hai người về rồi à? Tôi đưa Viên Hỷ về trước, lát nữa quay lại.
Viên Hỷ lúc này mới chú ý thấy cô gái trẻ sau lưng Lão Từ, có vẻ chỉ khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn sáng sủa, đôi mày đậm dài rất đẹp khiến đôi mắt càng có thần hơn. Đôi mắt không phải mắt quả hạnh như thường thấy mà hơi dài, đôi mắt hơi cong lên trên, khiến ngũ quan trên gương mặt càng sinh động hơn. Cùng lúc Viên Hỷ quan sát cô gái thì đối phương cũng chăm chú nhìn lại Viên Hỷ. Một lúc sau, khóe môi cô gái nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến mày mắt cô gái càng sáng sủa xinh đẹp hơn. Đó đúng là một cô gái mày mắt sinh động. Viên Hỷ không nén được nghĩ rằng hình như đã gặp ở đâu đó thì phải, nhìn cô ấy rất quen mắt. Cô gái đó rời ánh mắt khỏi Viên Hỷ, cười hỏi Hà Thích.
Hà, không giới thiệu à?
Sắc mặt Hà Thích có vẻ khó chịu. Anh quay sang nhìn Viên Hỷ, tay bất giác nắm tay cô chặt hơn. Sau đó lại nhìn cô gái kia, do dự một lúc rồi trầm giọng nói. Đây là Viên Hỷ, bạn gái của anh. Viên Hỷ cười thoải mái với cô gái kia, lên tiếng.
Chào, tôi là Viên Hỷ. Hì hì, nếu không đoán nhầm thì cô là Ella đúng không?
Hà Thích cũng nhắc đến cô rồi, cô còn đẹp hơn trong hình. Cô gái kia rõ ràng ngẩn ra một lúc. Không chỉ cô ta mà cả Lão Từ và Hà Thích đứng cạnh cũng sững sờ. Viên Hỷ khẽ nắm tay Hà Thích thật chặt, quay lại cười nói với anh.
Em không nhầm chứ?
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Viên Hỷ, thần kinh nãy giờ căng thẳng của Hà Thích cuối cùng đã giãn ra, anh không nén được cười đáp.
Ừ, đúng thế, đây chính là cô bạn đại học ở Mỹ mà anh đã nhắc đến với em, Ella.
Anh quay lại cười với Lão Từ và Ella.
Có cơ hội sẽ trò chuyện sau, tôi phải đưa Viên Hỷ về nhà. Lão Từ, phần của tôi cũng ổn rồi, lát nữa anh xem thử nhé.
Lão Từ ừ một tiếng rồi kéo Ella đi vào thang máy. Viên Hỷ bị Hà Thích nắm tay kéo ra ngoài. Trong tích tắc, mọi người đi lướt qua nhau. Viên Hỷ không kìm được quay đầu lại. Vừa đúng lúc nhìn thẳng Ella, thấy ánh mắt sáng rỡ của cô gái, đôi mắt cong lên và cả nụ cười mập mờ trên khóe môi của cô ta. Tình cảnh này đúng là buồn cười. Viên Hỷ cười tự chào. Quái quỷ gì thế này, niềm vui mới gặp tình yêu cũ. Nhưng ai là niềm vui mới, ai là tình yêu cũ? Vừa xuống đến bậc thềm, Hà Thích bèn dừng lại, quay người nhìn Viên Hỷ. Sắc mặt không còn vẻ trấn tĩnh nữa, cuống quýt nói với cô.
Viên Hỷ, em nghe anh giải thích.
Có thể tìm nơi vắng người không?
Viên Hỷ đảo mắt nhìn người tấp nập qua lại, giọng điệu thoải mái nhẹ nhõm.
Phản ứng này của Viên Hỷ khiến Hà Thích càng thấp thỏm không yên, vội vàng đặt tay lên vai cô, nói.
Viên Hỷ,
đừng vội, có gì từ từ nói. Viên Hỷ bảo cười với Hà Thích, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào. Cô kéo tay Hà Thích xuống như không có chuyện gì, cười hỏi.
Xe anh đâu? Chúng ta lên xe nói chuyện.
Hà Thích hơi đỏ đẫn trước nụ cười của Viên Hỷ. Viên Hỷ như thế vừa xa lạ vừa quen thuộc. Rất giống cảnh tượng trước kia rất lâu. Anh đã làm sai và bị cô phát hiện. Cô luôn dùng tay đặt trước ngực anh, cười nheo mắt hỏi anh.
Đồng chí Hà Thích, mỹ nhân kế vô dụng thôi. Chính sách của đảng là khai thật sẽ được khoan hồng, nhớ chưa?
Được thôi, vậy khai từ đầu đi. Những lúc như vậy luôn khiến anh vừa yêu lại vừa sợ. Dáng vẻ cô như mắt cười, bàn tay tì trước ngực anh, khiến những năm tháng về sau anh luôn nhớ mãi không quên. Mỗi lần tỉnh mộng, trước ngực như vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay cô. Tay cô rất ấm, dù mùa đông lạnh đến mấy, tay cô vẫn ấm áp. Cô luôn dùng bàn tay ấy nắm tay anh, nheo mắt cười với anh. Nụ cười ấy vẫn như bây giờ, vừa ngạo mạn lại tinh nghịch, rất ngọt, khiến tận đáy lòng anh dâng tràn từng đợt sóng ngọt ngào.
Vào xe Hà Tích rồi, Viên Hỉ liếc nhìn Hà Tích một cái nói.
Đồng chí Hà Tích, chính sách của đảng.
Mới nói được nửa câu, Hà Tích bỗng cười. Anh cúi đầu cười một lúc lâu mới ngừng, ngẩng lên thấy Viên Hỉ đang tròn mắt nhìn mình thì đột ngột vòng tay ôm chặt vai cô, ấn đầu cô lên vai mình. Một lúc lâu sau mới khẽ thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói.
Viên Hỉ, đây mới là em, đợi lâu rồi mới nhìn thấy em như thế, có biết không?
Viên Hỉ, anh gần như sắp tuyệt vọng rồi, anh không dám nói, nhưng trong lòng anh rất sợ hãi. Sợ rằng cô gái luôn thích cười ngốc nghếch, hồ đồ, nhưng rất kiên cường trước kia bị anh giết chết mất rồi. Chỉ còn một người con gái mệt mỏi, chỉ biết cười nhạt với anh, dùng nụ cười ấy che đậy tâm tư của mình, che giấu tất cả hỉ nộ ái lạc. Anh sợ, Viên Hỉ, sợ rằng không còn tìm lại được em trước kia nữa.
Bốn năm rồi, bao đổi thay, bao mưa gió, anh cũng sợ. Sợ người vẫn còn, nhưng không còn là cô trước đó. Sợ tình vẫn còn, nhưng yêu thì đã bay xa. Thực ra anh không phải vô tri vô giác. Thực ra anh biết hết, từ sự lúng túng che giấu mất tự nhiên của cô vào buổi sáng đầu tiên ấy, đến sau này cô không nhắc đến người đàn ông ấy nửa câu. Từ ý bóng gió xa gần trong lời nói của Bỉ Hối và Trương Hằng, đến ánh mắt thi thoảng như lạc hồn của cô, anh đều rõ cả. Anh bất chấp hết để quay lại, nhưng cô lại do dự. Còn anh thì lại không thể hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi yêu cô, ở cạnh cô, kiên nhẫn đợi cô quay đầu lại. Mà giờ đây, cuối cùng cô đã quay lại. Tuy anh không biết nguyên nhân cô đột ngột thay đổi là gì, nhưng cô đã mở lòng mình với anh. Chỉ điểm này thôi đã đủ lắm rồi. Viên Hỉ cũng lặng thinh một lúc lâu mới cựa quậy vùng ra khỏi vòng tay anh, đưa tay chặn trước ngực anh, để tâm trạng mình bị ổn lại rồi mới nửa cười nửa không hỏi. Bạn Hà Thích, đánh chống làng vô ích, chính sách của đảng nhất định phải nhớ rõ. Khóe mắt Hà Thích khoe đỏ, dịu dàng cười với cô, khẽ cười đáp. Anh biết, khai thần sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ xử nghiêm. Viên Hỉ cố gắng đánh mặt lại, trừng mắt nói. Nghiêm túc đi, khai thật mau. Nụ cười trên gương mặt Hà Thích càng đậm, thấy dáng vẻ Viên Hỉ thì không nén được đưa tay ra vò đầu cô. Viên Hỉ gạt tay anh ra, nhen anh để thị uy, Hà Thích lại cười, vừa khởi động xe vừa đáp. Chẳng phải em biết cô ấy là ai rồi sao? He he, Viên Hỉ, em học nói dối từ lúc nào thế? Chỗ anh làm gì có hình cô ấy? Em nhìn thấy ở đâu? Viên Hỉ hừ khẽ một tiếng nói. Vậy em phải nói gì? Em thấy mình quá phong độ rồi. Ít nhất cũng khen cô ấy xinh đẹp. Cũng may em thông minh phản ứng nhanh. Nếu không từ lần giao đấu đầu tiên sẽ thất bại thê thảm.
Giao đấu? Hà Thích cười thất thanh, quay lại nhìn Viên Hỉ rồi cười hỏi. Em nghĩ là chiến trường à? Lại còn lần đầu. He he, sau này không thế nữa. Anh đã nói rõ với cô ấy từ lâu rồi.
Viên Hỉ cũng không nén được cười, thấy ví dụ của mình cũng thật buồn cười. Có lẽ do hoàn cảnh sống từ nhỏ nên tính cách của cô thường rất hòa bình. Góc độ nhìn nhận vấn đề cũng toàn diện hơn những cô gái cùng độ tuổi. Với cùng một việc thì cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương, nên có thể hiểu việc Hà Thích che giấu chuyện Ella về nước. Dù sao cũng từng là bạn gái cũ, mà còn từng nghĩ đến chuyện đính hôn. Nếu cô là Hà Thích cũng không biết phải giải thích thế nào. Sự thật rành rành thế, nên dù nói sao cũng sẽ mập mờ, không thỏa đáng. Nhưng dù hiểu rõ thì vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nhớ đến biểu hiện của mình lúc nãy cũng tự thấy khâm phục chính mình. Thật sự có thể xem là phóng khoáng thoải mái, không hề mất mặt tí nào. Thầm nghĩ nếu là Bỉ Hối, không tức điên lên thì cũng phủi mông bỏ đi, làm sao cười và chào đối phương được.
Vậy tại sao không nói với em trước?
Viên Hỉ hỏi, mấu chốt là điểm đó.
Hà Thích không cười nữa đáp. Cô ấy về trước lễ quốc khánh, vì là sư muội cùng khoa với lão Từ, lại thêm hạng mục lần này của lão Từ quá gấp, nên cô ấy cũng ở lại giúp. Viên Hỉ, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em. Em tin cũng được, không tin cũng được. Anh vốn định gặp em sẽ nói chuyện cô ấy. Trong điện thoại không nói rõ được, mà có thể còn khiến em nghĩ ngợi nhiều. Viên Hỉ nghĩ ngợi rồi lại hỏi khẽ. Cô ấy về đây là vì anh. Cô ấy bảo không phải. Hà Thích mím môi trả lời. Bảo là về nước để du lịch, vì từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ nên chưa từng quay về nước, nên vẫn muốn về thăm thú đây đó. Lại thêm vừa bỏ việc nên cũng rảnh rỗi nên mới về đây. Viên Hỉ cười. Về nước du lịch, sau đó để giúp sư huynh nên ở lại, có thể gọi là lý do được ư? Anh có tin không? Viên Hỉ hỏi. Hà Thích trầm tư không nói, chỉ tỏ ra chăm chú lái xe. Hồi lâu sau mới đáp khẽ. Anh tin, và chỉ có thể tin. Viên Hỉ, có lẽ anh nói thế em sẽ không vui, nhưng anh không muốn giấu em, không hề muốn. Đối với cô ấy, trong lòng anh vẫn thấy có lỗi. Cô ấy chưa từng làm sai điều gì, là anh đã đón nhận tình cảm của cô ấy lúc cô đơn. Sau đó khi ý thức ra chỉ có thể yêu mình em thì đã bất chấp tất cả để bỏ mặc cô ấy. Từ góc độ cô ấy thì anh có lỗi, anh là người tàn nhẫn. Nên cho dù anh biết cô ấy nói dối thì cũng không muốn vạch trần sự thật. Anh không thể cho cô ấy tình cảm thì anh chỉ cho được sự tôn trọng. Cô ấy muốn ở lại thì thôi vậy. Vì tự anh biết trái tim mình bây giờ kiên định đến đâu nên anh không sợ gì cả. Cô ấy ở đây một thời gian sẽ bỏ cuộc thôi, vì cũng là một cô gái lý trí nên sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra, nên anh không muốn tỏ ra thái độ quá rõ ràng trước mặt người khác. Chương 27. Hà Thích nói xong rồi lại trầm tư. Viên Hỉ cũng xuất thần. Nếu nhìn nhận công bằng một chút thì trong ba người, Ella hẳn nhiên là người vô tội nhất. Giống như Hà Thích đã nói, cô ấy chưa từng làm sai điều gì, thấy người mình thích thì dũng cảm theo đuổi, cũng trả giá bằng tình cảm, sau đó lại bị người mình yêu bảo rằng anh ấy không yêu mình. Người anh yêu từ đầu đến cuối là bạn gái cũ, vậy bảo cô ấy phải nghĩ thế nào đây? Ella không sai. Viên Hỉ khẽ lắc đầu. Lẽ nào Hà Thích sai ư? Nhưng anh chưa bao giờ lừa dối bất kỳ ai. Yêu thì yêu, không yêu thì không yêu. Rất nhiều lúc, những việc tình cảm không thể dùng đúng sai đơn giản thế để phán quyết. Cô cũng không rõ mình hiện giờ tại sao lại nghĩ vấn đề rắc rối này bằng thái độ bình thản đến thế. Là vì cô là người được yêu chăng? Nếu đặt cô vào vị trí của Ella, cô còn có thể thản nhiên hờ hững được nữa không? Viên Hỉ bỗng cười, thấy ánh mắt nghi ngại của Hà Thích thì nhíu mày hỏi. Sao em lại thấy mình giống như kẻ thứ ba thế nhỉ? Hà Thích à, em và cô Ella kia thật sự rất giống nhau sao? Giống chỗ nào? Sao em không thấy thế nhỉ? Hai người chúng em ai đẹp hơn? Hà Thích ngẩn ngơ, không ngờ lúc này rồi mà Viên Hỉ còn hỏi được câu này. Liếc nhìn cô một cái, thấy nụ cười của cô thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng đầu sang nhìn Viên Hỉ rất chăm chú. Viên Hỉ vội vàng quay đầu anh lại, kêu lên. Lái xe nghiêm túc kìa, nhìn gì mà nhìn. Hà Thích cười cười, sau đó nói với vẻ nghiêm túc. Nói thực, Ella đẹp hơn em một chút. Chưa đợi tay Viên Hỉ véo lên đùi mình, anh lại vội vàng bổ sung một câu. Có điều cô ấy không đáng yêu bằng em. Viên Hỉ lườm anh một cái, nhưng cũng không làm gì nữa, Xem ra có vẻ đã chấp nhận câu nói bổ sung của anh. Hà Thích tiếp tục cười, dỗ dành Viên Hỉ. Cô cũng rất dễ tính, nói vài câu là không so đo xem ai đẹp hơn ai nữa. Hai người trong xe vui đùa với nhau, nhìn tình hình thì có thể thấy sự xuất hiện của Ella chỉ là một khúc nhạc nhỏ chen vào trong cuộc sống. Qua rồi nên không còn gì nữa. Nhưng trong lòng Viên Hỉ hiểu, Ella đã đuổi theo về nước thì không thể buông tay dễ dàng. Quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn buông tay, nên lần gặp nhau này thật sự chỉ là cuộc giao đầu đầu tiên giữa cô và Ella. Hà Thích cũng cười, chỉ không rõ nụ cười rạng rỡ ấy có phải cũng xuất phát từ đáy lòng không. Dù gì, Viên Hỉ cũng đang cười khổ trong lòng, thầm nghĩ tình yêu của mình đúng là khó khăn vất vả quá. Khó khăn lắm mới quyết định tin tưởng Hà Thích hoàn toàn. Ella từ đầu bên kia của trái đất lại xuất hiện trước mặt cô. Cô sực nhớ đến câu nói cửa miệng của Bỉ Hối. Địch không động thì ta không động, không thể để mình luống cuống. Nghĩ đến đây thì không nhịn được cười. Hà Thích thấy cô bỗng cười phá lên thì hơi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Sao thế? Cười gì vậy? Viên Hỉ vội lắc đầu. Không có gì, lái xe đi, anh không nhìn đường mà nhìn em làm gì? Hà Thích cười cười, không truy hỏi nữa. Chiếc xe vừa rẽ vào tiểu khu, Viên Hỉ bèn nhận được điện thoại của Bỉ Hối. Cô nàng hạ giọng hỏi Viên Hỉ. Viên Hỉ à, khi nào cậu về? Viên Hỉ nghe thấy tiếng Bỉ Hối liền mơ hồ cảm thấy một linh cảm không lành, trả lời. Tớ đang trên đường, Hà Thích đưa về, sắp đến rồi. Quả nhiên, Bỉ Hối lập tức thấp giọng kêu lên. Không được để anh ấy vào tiểu khu, cậu bảo anh ta đưa đến cổng là được, tự cậu vào trong, nghe chưa, một mình. Đã quá muộn. Xe Hà Thích đã rẽ vào con đường dẫn đến trước khu nhà Viên Hỉ. Cô chưa kịp hỏi Bỉ Hối tại sao không để Hà Thích đưa cô đến nhà, vì không cần thiết nữa. Qua cửa kính, cô nhìn thấy bộ hoài vũ đang đợi phía dưới rất rõ ràng, mà cô chắc chắn một điều rằng Hà Thích cũng nhìn thấy. Bộ hoài vũ thấy Viên Hỉ xuống khỏi xe Hà Thích thì bất chấp sự kỳ lạ của cô, càng như không nhìn thấy Hà Thích. Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Hỉ, nói rất chậm rãi và kiên định. Chúng ta không giống nhau, Viên Hỉ. Anh sẽ không yêu vì yêu. Anh thừa nhận trong một góc nào đó ở trái tim vẫn nhớ đến cái tên Thắng Lan. Thậm chí cả đời cũng không xóa nhòa. Nhưng anh hiểu rõ đó không phải tình yêu, mà có thể là hối hận, là không cam tâm, không đành lòng với thời niên thiếu thanh xuân, là một thứ tình cảm rất phức tạp, nhưng không thể là tình yêu. Viên Hỉ, anh nghĩ anh đã rõ rồi, còn em thì vẫn chưa. Một đoạn không đầu không đuôi. Hiển nhiên là trong đầu anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nên mới nói trôi chảy đến thế. Bộ hải vũ nói xong, không đợi Viên Hỉ phản ứng gì đã quay người bỏ đi. Viên Hỉ đỏ ra, thẫn thờ nhìn theo hướng xe bộ hoài vũ mất hút. Hà Thích lặng thinh nhìn Viên Hỉ rồi lại nhìn đi nơi khác, hai hàng lông mày nhíu chặt. Bỉ Hối đứng trước cửa sổ trên lầu, dùng tay bịt mắt lại không dám nhìn, miệng lẩm nhẩm: Thượng đế ơi, đúng là sao hỏa đâm trái đất rồi. Viên Hỉ đáng thương, cậu phải làm sao đây? Phải, Viên Hỉ, cậu phải làm sao đây? Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng mình đã nhìn thấu đáo những chuyện trong phương diện tình cảm. Nhưng đêm nay, anh ấy nói đã rõ tất cả, còn cậu thì vẫn chưa. Viên Hỉ thẫn thờ một lúc lâu mới quay sang nhìn Hà Thích, định mở miệng giải thích nhưng há mồm ra lại chẳng biết phải nói gì. Hà Thích không nén được cười, khẽ để chắn cô một cái, cười bảo: Được rồi, đừng ủ rũ nữa, lên trên làm chút gì anh ăn đi. Anh còn phải quay lại công ty. Viên Hỉ nhếch khóe môi cười gượng, đưa Hà Thích lên lầu. Bỉ Hối đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào, Không đợi họ gõ cửa đã mở ra trước. Đến khi Hà Thích vào trong rồi cô mới khẽ giật vạt áo Viên Hỉ thì thào. Tôi đi hay ở lại? Viên Hỉ nhìn Bì Hối, thầm nghĩ tất nhiên ở lại rồi, còn hỏi gì? Ít nhất có Bì Hối ở đây, cô không cần phải giải thích những lời Bộ Hoài Vũ nói lúc nãy. Bì Hối và cô là bạn bè lâu năm, hai người chỉ cần một ánh mắt đã nhìn ra tâm tư của đối phương. Bì Hối thấy vẻ mặt cô như vậy thì tỏ ra lẩm bẩm. Được, cứ để tớ diễn vai ác đi. Đúng là diễn vai ác, vì sao người nào đó không hề muốn cô là bóng đèn điện, thế mà cô vẫn phải phát huy ánh sáng và nhiệt lượng của mình. Bì Hối hít hơi, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi vu vơ với Hà Thích. Thế nào, bữa cơm tình yêu Viên Hỉ mang đến có hợp khẩu vị không? Hà Thích đang định vào nhà bếp, nghe Bì Hối hỏi thì quay lại cười. Đừng nhắc đến nữa, bị bọn họ giành hết rồi, anh chưa ăn được bao nhiêu. Đúng rồi, Viên Hỉ. Anh quay lại nhìn Viên Hỉ. Trong nhà bếp còn gì không? Anh đói thật đấy. Viên Hỉ vừa thay giày và áo khoác ngoài, thấy Hà Thích hỏi thì ngẩng lên nhìn Bì Hối. Còn không? Cậu chưa ăn hết đấy chứ? Bì Hối nhướng mày lên với Viên Hỉ. Còn tất nhiên trong nhà bếp ấy. Viên Hỉ vào trong hâm lại thức ăn rồi mang ra cho Hà Thích. Anh ăn rất ngon lành, đến khi sạch sẽ mới lau miệng vào. Anh ăn no rồi. Bì Hối nhìn đến trợn tròn mắt, chỉ Hà Thích hỏi Viên Hỉ. Cậu nuôi anh ấy ra nông nỗi đó mà còn bảo người khác là lợn à? Trong lòng Viên Hỉ cứ gặm nhấm ý nghĩ phải giải thích chuyện Bộ Hải Vũ thế này, không tâm trí đâu đùa lại với Bì Hối. Chỉ nhìn bạn mình một cái rồi im lặng. Hà Thích cười, sau đó bảo phải đi về gấp. Lão Tử đã cuống như thể lửa cháy vào tận phòng rồi. Viên Hỉ bất đắc dĩ đưa anh ra ngoài, chỉ nói một câu. Đi đường chậm thôi. Rồi không biết nói gì nữa. Hà Thích xuống mấy bậc thang, bỗng quay đầu lại cười với cô, nói. Được rồi, đừng cắn môi nữa, anh tin em. Viên Hỉ đỏ đẫn, rồi sực nhận ra anh đang ám chỉ những lời Bộ Hoài Vũ vừa nói. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, cũng cười theo anh. Trong tình yêu, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì còn gì khó khăn nữa. Vào nhà, Bì Hối đang bò mọp trên salon, thở ngắn than dài. Thấy Viên Hỉ vào thì thở một hơi dài thườn thượt, rất khoa trương kêu lên. Viên Hỉ à, tôi nói cậu phải làm gì đây? Cậu không thấy chứ, dáng vẻ Bộ Hoài Vũ dựa vào xe cứ hút thuốc mãi. Bóng dáng ấy cô đơn đến nỗi, tôi thấy rất đau lòng. Một người đàn ông như thế, cậu đành lòng buông ra thật ư? Viên Hỉ không nói gì, tiến đến phát một cái thật mạnh vào mông Bì Hối, khiến cô nàng kêu lên thảm thiết, quay người lại chỉ Viên Hỉ trách móc. Cậu không có lương tâm, tớ vì cậu mà đến. Nói xong thấy sắc mặt Viên Hỉ bèn câm miệng lại, ngừng một lúc mới khẽ khàng an ủi Viên Hỉ. Viên Hỉ, tớ bắt đầu thấy hơi ghen tị với cậu rồi đấy. Bộ Hoài Vũ xuất sắc đến thế, còn cả Hà Thích. Tuy rằng tớ không vừa mắt với anh ta lắm, nhưng cũng đành phải thừa nhận anh ta là thanh niên có tài. Và cả tên Trương Hằng kia, tuy không phát hiện ra có ý đồ nam nữ gì gì ấy với cậu, nhưng đối xử với cậu cũng tốt không chê vào đâu được. Viên Hỉ, cậu bảo xem bên cạnh cậu có bao nhiêu đàn ông tốt thế, hả? Viên Hỉ, cậu nói xem, chắc cậu phải thấy kiêu ngạo lắm. Còn gì đáng để cậu cho mày khổ sở thế hả? Viên Hỉ nghe bạn nói thế thì không nhịn được cười hỏi. Lẽ nào chuyện tình cảm lằng nhằng cũng đáng để kiêu ngạo à? Tất nhiên rồi. Bì Hối lật người ngồi dậy, nói với vẻ nghiêm túc. Chứng tỏ là cậu hấp dẫn. Tớ thì chỉ mong có mấy anh trai đẹp lẽo đẽo theo sau đít thôi. Và lại, cậu chưa biết câu này à? Thế ba chân là ổn định nhất. Viên Hỉ thở dài. Quan trọng bây giờ không phải là ba chân nữa mà là bốn chân rồi. Cậu bảo xem có ổn định được nữa không? Vì Hối ngẩn người, chớp chớp mắt, vẻ mặt kỳ lạ. Còn bên nào nữa? Chẳng lẽ tên Trương Hằng cũng đến tỏ tình với cậu hôm nay rồi? Chắc là không chứ. Tên ấy đã nói từ lâu là không tham gì cậu mà. Viên Hỉ không tâm trạng đâu để ý đến câu đùa của bạn, chỉ cười khổ rồi đáp. Ella về nước rồi. Ella, Ella nào? Bị Hối hỏi rồi lập tức phản ứng ra ngay. Bạn gái cũ của Hà Thích. Bạn gái cũ của Hà Thích. Danh xưng này đúng là kỳ quặc. Viên Hỉ hơi chau mày. Vậy thì mình là gì? Bạn gái cũ nữa hay là bạn gái bây giờ?